trụ tam bảo nhỉ? Bởi vì ba ngôi khác nhau, có ngôi thường trụ tam bảo, có ngôi trụ trì tam bảo, có ngôi đồng thể tam bảo. Cho nên bây giờ phải minh định ba ngôi qua cái chỗ khác nhau thế nào. Thế nào là thường trụ Phật? Đó, như Đức Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, các ngài đã thành Phật rồi. Đó. Mà các ngài thành Phật mà không có bao giờ các ngài vắng mặt. Thế tại sao chúng ta không trông thấy ngài? Bởi vì không hình không tướng cho nên mới còn được mãi mãi. Nhưng mà như thế thì liệu ngài có thật không? Hay là người ta đặt ra, người ta bịa đặt, người ta nói láo? Bằng cớ đâu mà biết là ngài có thật? Cái sự linh ứng, người ta đã bảo nếu mà Phật không thiêng thì chẳng ai thờ. Vì có những sự linh ứng rõ ràng cho nên là người ta mới phải tin. Mà Đức Phật ngài đã dạy chúng ta là không được nói dối. Vậy chính ngài có nói dối không?
Không.
Đạo Phật là cái đầu việc đầu tiên, cái giới đầu tiên là phải thành thật, không được dối trá. Thế cho nên Đức Phật không bao giờ nói dối. Thế thì ngài đã chỉ cho chúng ta biết như thế. Cho nên cái Đức Phật mà chúng ta cầu nương tựa bây giờ là thường trụ Phật, tức là nương tựa Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Dược Sư, cho đến như là Đức Đa Bảo. Ngài đã tịch diệt đã từ lâu, nhưng mà đến khi Đức Thích Ca giảng kinh Pháp Hoa thì cái tháp Đa Bảo vẫn hiện lên để chứng minh. Bằng cớ là các ngài không có mất, các ngài vẫn còn thường trụ. Như thế là quy y thường trụ Phật. Thế còn thế nào là quy y thường trụ Pháp? Chúng ta ai cũng có cái tánh, tôi đang biết nói, quý vị đang biết nghe, chúng ta có cái tánh Phật, đang biết thấy, đang biết cái mũi nó biết ngửi, hai cái chân tay, hai cái chân nó biết đi, hai cái tay nó biết thổi cơm, biết quét nhà, biết làm các sự việc. Đấy. Nhỏ như là chúng ta may cái áo, mà lớn như là các chú đi học đỗ tiến sĩ cử nhân, mà cho tới các ông nhà bác học bây giờ người ta chế tạo được ra máy bay, ra ô tô, các thứ tài giỏi cũng đều là phải nhờ có cái tánh Phật, cái tánh biết. Tôi đang dùng cái tánh biết tôi mới biết nói, quý vị đang biết nghe. Cái tánh biết, cái tánh Phật này là nòng cốt sự sống của chúng ta. Chúng ta bây giờ tin rằng cái tánh này nó không sanh mà nó cũng không diệt, tin được mà trở về sống với nó, tìm cách mà luyện, coi tu tập để sạch hết những cái mê mà để làm hiền, làm thánh, rồi làm Bồ Tát, làm Phật. Thì phải trước hết là phải tin cái tánh thể của mình, cái tánh Phật này ở nơi mình cũng là thì là tánh Phật này. Thì Đức Phật ấy, chính bởi vì ngài nhận được cái tánh này cho nên ngài tu hành, bây giờ ngài mới thành Phật được. Chúng ta bây giờ nhận được cái tánh Phật của chúng ta, cái pháp bảo thường trụ này nó không sanh, nó cũng không diệt, cho nên đời đời kiếp kiếp mình tu thì rồi ngày mai mình cũng sẽ thành được Phật. Thì nếu mà muốn tu thì phải tin có cái, phải quay trở về mà tin tưởng ở nơi cái tánh Phật của mình. Tin rằng theo như lời Phật dạy, cái tánh của mình đồng một thể với tánh Phật. Rồi lại quan sát con mèo kia kìa, nó cũng biết tìm cái chỗ ấm áp để nó nghỉ ngơi, nó cũng biết sợ hãi những cái tai nạn, nó tránh, nó biết tránh khổ cầu vui. Đấy, nó như mình. Rồi nó cũng có cái tình, nó biết thương con, nó biết nuôi con, và nó biết nhường nhịn bao những cái bẩn thỉu nó chịu đựng để nhường cho con cái sự an lành. Đấy, thì là bởi vì nó cũng có cái tánh Phật như chúng mình. Thế cho nên rằng quan sát mà nhận thì thấy con chim nó cũng có tánh Phật, nó cũng đang thấy bằng hai con mắt, nó cũng đang nghe bằng hai cái tai, nó cũng tìm ăn bằng cái miệng, nó cũng đi bằng hai cái chân, nó cũng vẫy hai cái cánh như mình vẫy hai cái tay. Vậy thì ra muôn loài vạn vật cũng có cái tánh biết như mình, cũng có cái tánh biết như Phật. Bây giờ quy y thường trụ pháp bảo, tức là quay về tin nhận cái tánh này là thể chất thật của mình. Cho nên thật mình vẫn vô sanh bất diệt. Đã. Không phải như cái thân cơm gạo này, ngày mai người ta bỏ vào quan tài, người ta vứt xuống đất, rồi nó thành đất, nó là cái vứt đi. Chứ còn cái tánh đang biết nói, quý vị đang biết nghe đây, cái tánh này nó không có, không ai bỏ được nó vào quan tài, nó sẽ còn mãi mãi. Cho nên gọi nó là thường trụ. Chúng ta phải tin ở cái tánh này, mà cái tánh này là cái có thật hiện đang là cái nền tảng sự sống của chúng ta. Đấy. Thì Đức Phật chỉ vì nhận được cái tánh này mà Ngài tu hành rồi Ngài thành Phật. Còn các con chó, con mèo, con chim, con gà, rõ ràng nó cũng có cái tánh này. Vậy rõ ràng cái da thịt xương của chó, mèo, gà, vịt là những cái sẽ tan rã và thành không. Nhưng mà cái phần tinh thần, cái tánh biết thấy, biết nghe vẫn thường trụ. Cho nên tin ở cái tánh này, quay về sống với cái tánh này, tin ở cái tánh này để tự lo tu hành, giải những cái mê lầm, mà sống trở về cái đất, cái tánh thánh thiện. Thì như thế chúng ta tự tu, tự tập, tự luyện sẽ là hiền thánh, thường trụ, không sanh không diệt. Mà chúng ta lại tin ở nơi con chó, con mèo, con gà, con vịt, cho đến con sâu, cái kiến, rõ ràng nó cũng có cái tánh giống như mình. Đấy. Mà tánh này ông Phật, ông ấy bảo ngang với ông Phật. Nếu nó biết buông cái mê, nó chịu trở về cái tánh Phật, nó tu thì nó cũng thành hiền, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Vậy quy y thường trụ pháp bảo nghĩa là tin nhận, quay về sống với cái chân tánh này, tự mình nối gót Phật, tu theo đường lối Phật, mà cũng tin nhận biết tất cả muôn loài có cái tánh này. Chúng ta hướng về cái tánh này mà tìm cách giác tỉnh cho tất cả. Hiện tại thì chúng ta có thể gần gũi trao đổi ý kiến với những người ở chung quanh để đánh thức cái tính giác của mọi người, rồi hàng ngày niệm Phật và cầu nguyện giúp đỡ cho con chó, con mèo, con gà, con vịt, con sâu, cái kiến, nghĩa là gặp loài vật nào mình cũng niệm cho nó một tiếng, niệm Phật cho nó một tiếng, chúc nguyện cho nó một câu, để rồi ngày mai cũng có cái nhân duyên, nó trả xong cái quả báo, nó sẽ trở về được với chúng mình. Vậy thì quy y thường trụ pháp bảo, tôi xin nhắc lại, trước hết chúng ta nhận được cái tánh này ở nơi mình. Chính tánh chúng mình là vô sanh bất diệt, là cái phần tinh thần. Chúng ta mọi khi cứ lầm nhận cái thân bằng cơm bằng gạo cho nó là mình, mà ai cũng trông thấy cái thân cơm gạo này thế nào bỏ quan tài mà đem chôn. Nhưng mà chôn thì cái cơm gạo này trả về cho đất, chứ cái tinh thần nó là cái không sanh, cho nên nó cũng không diệt, cho nên không có sự chết. Vậy đó là cái điểm thứ nhất, tin cái tánh, cái pháp bảo này chúng ta có. Mà nếu chúng ta quay về thì chúng ta theo gương Phật đấy. Bởi vì Phật có cái pháp bảo này, tin ở cái pháp bảo này, sống với cái pháp bảo này, cho nên Đức Phật đã rèn luyện cái tâm, buông hết những cái lầm mê, các ngài chờ đã thành Phật. Thế là ngửa lên, chúng ta cầu học Phật, bởi vì Phật với chúng ta có cái đồng thể pháp bảo, và quy y pháp bảo, thường trụ pháp bảo là chúng ta nhận xét ở nơi khắp các hữu tình đều đồng thể như chúng ta. Không những đồng thể với chúng ta mà còn đồng thể cả với mười phương Phật nữa, đều có cái tánh Phật. Tin rằng con mèo không phải là con mèo đâu, chỉ tạm gọi tên là con mèo đấy thôi, bởi vì nó đang chịu cái nghiệp báo, nó mê. Chớ cái phần tinh thần của nó thì cũng vô sanh bất diệt, nó cũng có cái khả năng mai đây nó tu hành, và nó cũng có thể làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát để rồi thành Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Phật tuyên bố tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, bởi vì ai cũng có tánh Phật. Cái biệt riêng đạo Phật công nhận tất cả hữu tình đều đồng thể ngang hàng với Phật, thì đây là một cái đặc biệt riêng của đạo Phật hứa hẹn cho muôn loài. Mà nếu chúng ta để tâm quan sát và nhận xét thì chúng ta thấy đây là sự thật. Đây nói nếu quy y pháp bảo muốn trở về cái tánh Phật của chúng ta thì chúng ta phải có bốn cái trí tuệ. Thì xin Giác Tú nhắc lại một lần nữa mà nhận, làm thế nào thì cô có được cái khổ đế? Học kinh học sách, phải học kinh học sách, phải mở kinh ra mà nghe lời Phật giảng đó, phải tìm hiểu và mở mắt ra mà quan sát ở chung quanh mình, nhìn cho nó rõ. Có để tâm mà quan sát, thế rồi lại nương dựa vào những lời Phật dạy ở trong kinh, rồi lại phải gần gũi những các Phật tử, những các bậc người ta có kinh nghiệm. Có như vậy thì mình mới khai được cái trí tuệ này. Chứ còn số đông chúng ta ở bụng mẹ ra thì mê muội tối tăm, bé thì chỉ biết có cái vú sữa coi như là quý lắm, lớn lên thì chỉ biết lo chạy theo kiếm đồng tiền, cho đến vào quan tài cũng chưa tính. Cho nên phải có sự học, học và tìm hiểu, phải tập suy ngẫm, mở mắt nhìn những cái khổ ở chung quanh, rồi xem ở trong kinh để thấy những cái khổ của các loài quỷ và địa ngục. Đấy, thấu đáo cúi xuống nhìn những cái đời sống của con chó, con mèo, con gà, con vịt để thấu những cái đắng cay của nó. Thế cho nên phải mở mắt, mở tâm, mở cái tinh thần thì mới thấu đáo được. Mà khi thấy được như thế thì mình mới có được cái trí tuệ để quyết định biết rằng thế gian là khổ. Nhưng mà biết như thế để làm gì nhỉ? Như thế để đừng đâm đầu vào cái thế gian này nữa, tỉnh ra. Đấy, trong kinh Pháp Hoa gọi là cái nhà cháy. Cho nên mình phải lo tỉnh ra, tỉnh cho thân mình, lại còn tìm cách cứu mọi người, cho đưa người ta ra khỏi cái nhà cháy nữa. Đã là cái nhà đã cháy, chỗ nào cũng cháy, không phải là nó chỉ cháy một chỗ. Chỗ nào cũng là khổ, cảnh nào cũng là cay cực, cho nên phải tìm cách mà ra khỏi. Thế còn thế nào là thập đế? Khổ là mình là cái quả. Mà muốn thoát cái quả thì mình phải tìm cái nhân. Cho nên muốn thoát khổ thì phải tìm cái nguyên nhân vì sao mà mình khổ. Thì cô chỉ cho tôi biết cái tham nó là nguyên nhân của khổ. Chứ tôi thấy người ta càng tham, người ta càng buôn bán, người ta càng giàu, rồi người ta càng ô tô xe lầu, ô tô nhà lầu, thì người ta càng sung sướng. Sao cô lại bảo là khổ? Cái lòng tham nó nung nấu thì chúng ta phải bị cái lòng tham nó nung nấu thì phải xoay sở làm quan, thì tìm cách bóc lột nhân dân. Mà đi buôn ấy, phải tìm cách thế nào để lãi 1, lãi 5, lãi 10. Thế là lúc nào cũng xoay sở. Thế mà vướng mắc vào đồng tiền rồi, đến lúc lâm chung có mang theo mình được không? Cái công mình đã làm, tậu nhà, tậu cửa, nhà lầu bao nhiêu, mà bây giờ nhắm mắt buông một cái đi ra đi tay không, thì cái tâm ấy nó có yên ổn được không? Chuyện thảnh thơi an ổn, cái công lao bao nhiêu mà mình lại ưa thích nữa, mà bây giờ mình có của để đấy, đến lúc lâm chung chỉ một cái hơi thở đi ra ấy, thế là buông hết tất cả, không còn nắm được một cái gì để cái tinh thần đi. Cho nên cái tinh thần ấy lúc ra đi khó mà bình tĩnh, khó mà không nhớ tiếc. Mà nếu mà còn nhớ, còn tiếc thì còn làm con quỷ để cứ sống vàng vất ở cái nhà của mình. Ở tỉnh Phan Thiết, sư bà chùa Bình Quang là một vị ngài tu hành danh tiếng lẫy lừng. Gia đình của ngài là một gia đình giàu lắm, nổi tiếng cái xứ Phan Thiết ai cũng biết. Cái bà cụ thân sinh ra ngài cái lúc mất thì cái nhà con cháu nó bán đi, nhưng mà cái người mua đó cứ trưa nào cũng trông thấy ngài đi xe hơi về. Rõ ràng bà cụ bà đi xe hơi mà đỗ ở trước cửa rồi vào trong nhà cứ thế, mà trưa nào có 12 giờ trưa thì thấy như vậy. Thế như thế rõ ràng, mà mắt thế thông thường của mọi người mà trông thấy. Thế như thế là bằng cớ là ngài chưa buông được ra, chưa buông. Nhưng mà ngài là một vị làm phước nhiều, cho nên lâm chung thì gọi là thần chứ không gọi là quỷ. Bởi vì còn đi ô tô, cái tướng cái hiện cái tướng là một bậc vẫn giàu sang như lúc còn sống, vẫn thấy cái buổi trưa 12 giờ trưa mà mọi người mắt ta nhìn thấy ngài cứ đi cái có một cái xe hơi ở đâu tới không biết, nhưng mà cứ tới cửa thì đỗ, ngài ở trên xe, ngài đi xuống, ngài bước vào cái nhà đó. Mà như thế một thời gian dài thì các quý sư bà cũng làm dĩ nhiên là nhà thì giàu, tiền bạc thì cũng nhiều, cho nên làm lễ, làm chay, làm đàn để cầu siêu. Thế nhưng mà đấy là cái bằng cớ, mà đấy là những các bậc mà đã có con cái tu hành, những bậc coi như là các bậc danh đức cả, cúng chùa tất cả những các thứ ở chùa coi như không thiếu một thứ gì, gia đình cúng dường đầy đủ lắm, tức là bà cụ cúng không thiếu một thứ gì. Cho nên trong đời cái việc cúng dường tam bảo thì không coi như là rất là tương đối với bọn chúng mình gọi là đầy đủ lắm. Thế nhưng mà không, lâm chung không rời thì Phật cũng không đem đi được. Cái tâm vẫn còn vướng mắc cái nhà của tôi, cái xe hơi của tôi thì Phật cũng không đem đi được, bởi vì tự mình còn mắc vào, tự mình còn vướng. Sở diệt đế tức là cái trí tuệ chứng niết bàn, tức là chữ diệt nghĩa là chính cái tâm địa của chúng ta, một khi mà diệt được sạch những lầm mê thì chính cái tâm địa chúng ta là cảnh giới Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn chính là tâm mình chứ không ở đâu khác cả. Phật gọi tên là Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, người Tàu người ta dịch là diệt, nghĩa là ngay cái tâm địa của chúng mình mà diệt cho sạch những thói hư tật xấu, những tất cả các lầm mê, thì chính cái tâm của mình, bởi vì như cái chỗ trên đã nói, tâm mình chính là cái pháp bảo thường trụ, cho nên chính đó, đó là cảnh giới Niết Bàn vô sanh bất diệt, chính là cái tâm mình. Mà chỉ cần có một việc là mình buông cho sạch những cái mê lầm gì thôi. Chứ bản chất của chúng ta là thường lạc ngã tịnh.